vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 76 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Phạm Thị Thu Minh ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Trần Minh Quân ở thị xã Hoài Nhơn và ông Lâm Văn Châu ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Phạm Thị Thu Minh ở huyện Tây Sơn hỏi, công ty chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do kinh tế, như vậy công ty có phải bồi thường gì cho người lao động không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Về nguyên tắc chung là người sử dụng lao động chỉ phải bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc sa thải người lao động trái pháp luật. Điều 42 Bộ Luật Lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Cụ thể, những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu công nghệ: thay đổi cơ cấu tổ chức lại lao động, thay đổi quy trình công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất kinh doanh gắn với ngành nghề sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động, thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế, khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế, thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ Luật này. Trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm phải thôi việc thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ Luật này. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ Luật này. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động. Như vậy, nếu vì lý do kinh tế và người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định trên thì không phải bồi thường cho người lao động. Ông Nguyễn Trần Minh Quân ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, bộ đội khi xuất ngũ về địa phương thì có được hưởng trợ cấp gì không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 7 thông tư 95 ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ quy định về trợ cấp xuất ngũ một lần sau đây. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này, hạ sĩ quan binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng, được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Cụ thể, trợ cấp xuất ngũ một lần bằng số năm phục vụ tại ngũ nhân 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp có tháng lẻ tính như sau, dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ, từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở, từ trên 6 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp hạ sĩ quan binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2, điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần theo quy định tại điểm A khoản này. Như vậy, tùy theo số năm phục vụ trong quân ngũ mà bộ đội xuất ngũ được hưởng trợ cấp như trên. Ông Lâm Văn Châu ở huyện Tuy Phước hỏi, quy định về bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất theo luật như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 86 Luật Đất đai 2013 quy định về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở sau đây. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã. địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư, ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương. Như vậy, việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 76 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030. Mục tiêu chung của chương trình là bảo tồn, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm phục hồi và sử dụng hợp lý hiệu quả nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái thủy sinh. Gắn hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý nguồn lợi thủy sản với hoạt động khai thác thủy sản bền vững, chống khai thác IUU, nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần phát triển thủy sản bền vững, giữ gìn tính đa dạng sinh học, giá trị tài nguyên sinh vật của Việt Nam, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dân, thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao đời sống và sinh kế cho người dân, bảo đảm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, hoàn thành kế hoạch điều tra đánh giá đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản ở biển Việt Nam, bao gồm cả vùng biển sâu, các bãi cạn, gò đồi, ngầm theo luật thủy sản, điều tra đánh giá nghề cá thương phẩm hàng năm tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển, 100% các hồ tự nhiên, hồ chứa lớn và hệ thống sông chính được điều tra đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản. Trữ lượng nguồn lợi thủy sản ở biển phục hồi tăng trên 5% so với kết quả điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2016-2020. 100% các khu bảo tồn biển, khu vực cư trú nhân tạo cho loài thủy sản ở biển theo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản được hình thành, quản lý và hoạt động theo quy định của pháp luật thủy sản. 10% số lượng loài thủy sản trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm được sinh sản nhân tạo, ương nuôi thành công, 20% số lượng loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm được lập hồ sơ giám sát đánh giá, 100% các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hoạt động thả tái tạo nguồn lợi thủy sản vào vùng nước tự nhiên hàng năm, 60% các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch sinh thái. Hệ thống cơ sở dữ liệu thành phần về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản được nâng cấp tích hợp, liên thông giữa cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương theo hướng đồng bộ thống nhất, phục vụ công tác quản lý. Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đề ra các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, triển khai thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Hoàn thiện các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, trong đó về hoàn thiện cơ chế chính sách, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách chuyển đổi nghề, đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng dân cư sống trong và xung quanh khu bảo tồn biển, cộng đồng ngư dân khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, chính sách hỗ trợ ngư dân trong thời gian cấm khai thác thủy sản, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi thủy sản, môi trường hệ sinh thái sang các nghề khai thác thủy sản thân thiện với môi trường hoặc chuyển ra ngoài lĩnh vực khai thác thủy sản. xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong nước và ngoài nước trong công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, phục hồi các hệ sinh thái thủy sinh, hỗ trợ thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, kiểm ngư, thanh tra chuyên ngành thủy sản, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, cảnh sát giao thông đường thủy, cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an địa phương để thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động thủy sản trên biển và trong vùng nội địa. Rà soát xây dựng bổ sung ban hành quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản, quan trắc giám sát biến động môi trường, nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học, lưu giữ giống gốc các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm trong phục hồi san hô, cỏ biển, thả rằng nhân tạo, làm nơi cư trú cho các loài thủy sản. Xây dựng bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản và phục hồi hệ sinh thái và môi trường sống của loài thủy sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.